This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Kim xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không? Sáng thứ hai đầu tuần nóng quá chừng.
Nóng thì vẫn là nóng thôi, thì mình phải ráng đợi thêm khoảng một, theo dự báo của các nhà khí tượng học thì mình phải đợi khoảng... hết tháng 8 may ra mình mới ra nhiệt độ mới giảm được chút xíu, mới thấy mát mát được chút xíu. Thì không biết là hôm nay Tiến Dũng thời gian cuối tuần có gì vui không?
Nóng quá thì mình chỉ ở nhà đi ra vườn chịu mát mát để tưới cây cho nó đỡ chết thôi, chứ chẳng có gì vui hết. Anh Dũng Nghiêm sao, có gì hấp dẫn không anh?
Dũng Nghiêm cũng giống Tiến Dũng thôi, trời nắng quá lúc nào cần thiết mới ra đường, còn không ở trong nhà cho nó mát mẻ. Không biết thì hôm nay những cái bản tin kinh tế và thị trường chứng khoán nó có đủ sức kéo cái nóng của thị trường Texas mình xuống không Tiến Dũng?
Well, sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt, thưa quý vị, bởi những cái report của như là Apple, Amazon, rồi cái job report cũng vậy nữa. Mặc dù mặc màu xanh nhưng mà màu xanh nó rất là khiêm nhường, thì chúng nói là khiêm nhường tại vì màu xanh nó không lên là ghê gớm lắm, nó cũng nhẹ nhẹ thôi. Sáng nay riêng về Dow Jones thì lên được 40 điểm, hiện tại là 35.499 điểm. Nasdaq thì lên được 3 điểm, 14.319 điểm. SP500 lên được 3 điểm, 4.585 điểm. Dầu thô lên được 70 xu. Một thùng dầu thô hiện tại là 81 đồng 28 xu trong thùng dầu thô. Vàng lên 5 đồng 50 xu, 2.005 đồng 40 xu cho một ao vàng, thưa quý vị. Với lãi suất 15 năm thì ngày hôm nay là 6.56, 30 năm là 7.23. Vàng thì mua vào 66.650.000 đồng cho một lượng, bán là 67.270.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì chuyện gì đến nó sẽ đến, đó là cái công ty Yellow Trucking Company. Một cái công ty mà quý vị có thể thấy bất cứ lúc nào đi xuyên bang, một cái xe truck vận tải lớn mà để cái chữ Yellow, cái chữ vàng đó, Yellow, nó chạy khắp mọi tuyến đường trên toàn cõi Hoa Kỳ hết. Đây là một những cái công ty lớn nhất của Hoa Kỳ, nhưng mà ngày hôm nay là ngày họ đã đặt bút ký cái gọi là cái chapter 11, tức là họ bị bankruptcy, và họ sẽ đưa khoảng 30.000 người đi vào thất nghiệp, gọi là 30.000 people out of work. Đây là cái điều rất là buồn, cái thưa vị. Cái Yellow Corporation, tức là cái công ty vận tải Yellow này đó, là cũng đã nhiều chục năm rồi, gần 100 năm. Nếu mà hôm nay họ cố gắng đứng trên thị trường là họ đúng 100 năm, tức là 99 year trên thị trường, cái tuổi. Và chiều hôm qua thì họ đã quyết định, và sáng hôm nay họ đã ký giấy để mà khai bankruptcy, tức là phá sản. Cái điều mà buồn nhất trong cái bản tin này đó, mà Tiến Dũng muốn gửi đến quý vị đó, nói về công đoàn. Có nhiều người có thể nói rằng wow, công đoàn good mà, tốt mà. Trong khi mà nghe bản tin này, Tiến Dũng tin chắc rằng trong vòng quý vị có rất nhiều người đang làm một cái công ty nào đó cũng có cái công đoàn, tức là gọi là union, protect những cái người nhân viên về cái benefit, cái quyền lợi của họ. Cái công đoàn này đã hình thành đã từ lâu, và công đoàn nó có một cái sự gọi là gắn, gọi là mật rất là chặt chẽ với lại nhân viên. Ví dụ đang nói về cái tình trạng nhiều chục năm về trước, ví dụ như có một cái chuyện gì xảy ra, công đoàn sẽ đứng ra binh vực cho những công nhân viên, chẳng như về lương bổng, về health benefit, về vacation, về sick days, tức là nói chung ra những cái gì mà họ thấy tốt cho nhân viên là họ sẽ đứng ra đấu tranh để giành quyền lợi lại cho nhân viên, họ đấu tranh lấy cái người, cái những cái hãng xưởng đó. Nhưng mà gần đây thì cũng nói vì họ bắt đầu lợi dụng cái quyền, cái power của nhân viên để họ đem ra làm nhiều, rất là nhiều cái áp lực mà các công ty không có handle nổi cái benefit. Và một trong những công ty đó là Yellow, công ty Yellow Trucking Company. Họ đã nhiều năm gần đây thì họ đã có nhiều cái đòi hỏi quá mức và làm cho họ chịu không nổi. Cái buồn nhất của cái bản tin này ở phần cuối đó, thì ông xin gửi vị là quý vị thấy rằng công đoàn đã đi quá cái mức và làm cho những công ty họ không chịu nổi. Yellow Truck Company cũng đã lỗ lã nhiều năm rồi về những cái benefit của nhân viên. Và cuối cùng công đoàn cũng tiếp tục đòi hỏi nữa. Và cái câu cuối của cái bài viết ngày hôm nay, công đoàn hứa rằng mặc dù cái deal, cái agreement giữa công đoàn và công ty nó không được thỏa thuận, nhưng mà chúng tôi hứa chúng tôi sẽ không có strike, tức là chúng tôi sẽ không có đình công. Mọi việc tiếp tục diễn ra bình thường, tức là cái điều đó không được, công ty không chịu thôi, chúng tôi vẫn ok, thì chúng tôi vẫn tiếp tục cho công ty nó lên tiếp tục đi. Nhưng mà Trucking Company nói rằng no, we bankrupt, it's over. Chứ thấy buồn không? Khi mà công đoàn làm nhiều như vậy thì cuối cùng cái người thiệt thòi là cái người nhân viên. Trên 30.000 nhân viên hiện tại bây giờ đã out job. Cái cuộc đời của họ, cuộc sống họ sẽ khó khăn như thế nào mình không biết. Nhưng mà cái điều này, cái điều đáng buồn. Đôi khi quý vị thấy làm cho một cái công ty nào đó mà chúng ta thấy đủ rồi, công ty cũng đã cố gắng hết sức rồi, thì cũng khó ha. Chúng ta cũng phải đi theo về công đoàn, để công đoàn là bảo vệ quý vị mà. Nên tôi dùng chỉ nói rằng đôi khi cái sự quá đáng của công đoàn, đây là một cái bài học mà công đoàn sẽ nhìn vào và tỉnh thức. Vì họ làm quá, đôi khi cái người thiệt thòi là những người nhân viên. Mà cái câu chính xác nhất trong cái trường hợp này thì cũng có thể dùng được là câu bò hút nhau, rùi mũi chết. Công đoàn và công ty gọi là deal với nhau đến cái mức cuối cùng là nhân viên bị out job. Điển hình như 30.000 nhân viên của Yellow Truck Company đã out job, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến Subway, bánh mì Subway. Quý vị biết rằng Subway, người Việt Nam, quý vị đã từng ở Mỹ, ngay cả người du lịch qua Mỹ, ít nhất một lần chúng ta đã từng thử ổ bánh mì của Subway. Subway là cái thương hiệu nhiều chục năm trên thương trường của Mỹ và cả cái nước ngoài nữa, Trung Quốc, rồi Ấn Độ, ngay cả Việt Nam cũng có Subway. Cái vấn đề ở chỗ này, Subway nhiều chục năm nay, họ vẫn bán cái ổ bánh mì Subway là như vậy, là như vậy. Họ không có một cái sự thay đổi nhiều. Mặt khác là họ thay đổi, dù như ổ Subway nó bánh mì nó dài hơn chút, hay là nhân nó thêm chút, nhưng mà nó vẫn như vậy là như vậy. Nó không được gọi là upgrade cái menu lên, cái thực đơn, cái thực đơn của nó không có được mới mẻ hơn nữa. Quý vị biết rằng cái ông chủ của tập đoàn, của cái công ty Subway này đã đi từng về Việt Nam, ăn nằm ngủ về bên đó để tìm ra được một cái bí kíp làm sao ổ bánh mì Việt Nam nó ngon như vậy để về apply cho cái bánh mì Subway. Nhưng mà ông đã về và trên cái, tôi vẫn nhớ không lầm là trên Fox, trên cái đài truyền thông của Fox, thì ông nói rằng không thể nào làm được ổ bánh mì Việt Nam ở Mỹ được, bởi vì nó so fresh, tức là nó cái gì nó cũng tươi hết, ngay cả thịt nó cũng làm ra ngay, nó luôn không đông lạnh. Rau, củ, quả, everything là như vậy, tươi rối luôn, ngon vô cùng. Và cái ổ bánh mì nó quá chừng ngon, trong đó Subway tất cả, hầu như tất cả những cái thực đơn của Subway tôi thấy đó là từ frozen food, preserved food, nó không có healthy. Và đã im lặng một thời gian mà Subway đóng cửa nhiều, rất rất nhiều, tính là cả ngàn cửa tiệm rồi. Và ngày hôm qua, chiều qua thì họ đưa ra một cái tin giật gân. Tức là quý vị nào mà chấp nhận đổi tên của mình thành tên Subway, và Subway sẽ rút cái thăm nó ra, nếu đúng tên quý vị thì quý vị sẽ được gọi là trọn đời ăn bánh mì Subway không tốn tiền. Thí dụ như thế này, thí dụ là Chris Ngô đi ha. Thí dụ sẽ kể là tôi là Chris Ngô sẽ chấp nhận đổi tên mình thành Subway Ngô và bỏ vào cái website tên là subwaynamechange.com. Và khi Subway bóc tên quý vị thì quý vị nói ok, anh đổi tên đi rồi anh sẽ được, thì chúng ta bắt đầu với vào về iOS, INS đổi tên vân vân, thì chúng ta sẽ được ăn Subway trọn đời miễn phí. Cái vấn đề chỗ này, người Mỹ bắt đầu quay lưng lại với Subway, thì còn ai mà muốn ăn Subway miễn phí nữa, đúng không quý vị? Nhưng mà Subway làm điều này để làm gì? Cái mục đích để làm gì? Mục đích để bắt đầu đánh tiếng lên cho cộng đồng. Đây là một cái cách quảng cáo rất là hay mà Dũng nghĩ rằng người Việt Nam mình cũng khó làm được, bởi vì Việt Nam mình không có công ty nào lớn hết, không có nhiều cái nhà hàng, chủ nhà hàng lớn như vậy. À, một trong những ví dụ như cái chủ nhà hàng nào gọi là cái franchise đi ha, lớn của Việt Nam, ta một cách quảng cáo không tốn tiền nhưng mà mọi người đều biết. Hồi sáng hôm nay nhiều, hình như tất cả các cơ quan truyền thông đều nói bản tin này, tức là đổi tên. Người ta cũng chẳng quan tâm, nhưng mà người ta nhớ, à, Subway, lâu quá không ăn Subway, hơi về qua Subway ăn thử sao. Đây là một cách quảng cáo rất là hiệu quả, nhưng mà chẳng có hy sinh gì nhiều hết. Chỉ có chưa chắc là người ta để vào để mà chọn cái bánh mì Subway đổi tên là ăn Subway trọn đời đâu. Cũng có thể một người thì Subway cũng chẳng tốn bao nhiêu, mà quảng cáo hiệu quả vô cùng. Có thể trong cái tháng này Subway sẽ tăng doanh thu lên, nhưng cái điều quan trọng nhất là Subway phải khôn. Tức là họ phải làm cách nào cho cái menu của họ mới mẻ hơn. Nhiều cái mà người ta đến đây, à, Subway có cái sự thay đổi, à, tôi nên ăn Subway hôm nay ngon nè, thì họ sẽ trở lại. Còn không, gọi là rượu mới bình cũ, hay bình cũ rượu mới, thì coi như cũng tan vỡ cái thứ vị. Và chúng ta có thể vào online subwaynamechange.com từ ngày 1 tháng 8 đến bắt đầu ngày mai, đến 4 tháng 8 là cái thời điểm mà chúng ta có thể agree, chấp nhận đổi tên của mình để được gọi là rút thăm ra đúng cái tên của mình, thì mình sẽ được ăn bánh mì Subway trọn đời. Chỉ cần đến cầm cái ID, ví dụ như là cầm lên Subway Ngô, về đúng là tên Subway, cho chúng ta ăn trọn đời, quý vị. Đó là cái cách mà hiện tại Subway quảng cáo, quý vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến xe, mà đặc biệt về xe Ford, quý vị. Xe Ford sáng nay cũng recall một số xe bởi vì cái thắng của nó cũng không có, cũng bị vấn đề. Nhưng mà cái bản tin chi tiết của sáng nay là nói về xe điện của hãng xe Ford. Mặc dù hãng xe Ford đã xuống giá những xe điện của mình, nhưng mà vẫn bị lỗ trên 4 tỷ rưỡi. Nói về combustion engine, xe bằng xăng và xe bằng điện, thì xe bằng xăng vẫn ok, nhưng mà xe bằng điện thì lỗ đến 4 tỷ rưỡi, quý vị. Riêng về cái xe Model E, Ford Model E lỗ 1 tỷ 8, và Model ES lỗ 2 tỷ 1, và tổng số tiền chi này đó là lên gần 4, trên dưới 4 tỷ rưỡi. Xe Ford thì ta biết rồi, một F-150 mà lên cái xe điện mà cả 100.000, nhưng mà tôi thấy hiện tại bây giờ, người ta nhìn lại cả cái những cái công ty lớn của Mỹ, họ đứng gọi là đứng tại chỗ lại để nhìn lý do tại sao xe điện như châu Âu, như Ấn Độ, như Trung Quốc, người dân mua rất nhiều, nhưng mà Mỹ lại không mua xe điện. Thì họ đi đến một cái final line là bởi vì giá quá mắc, too expensive. Cái xe điện nó không đến giá như vậy mà họ lên giá quá mắc. Quý vị cũng đồng tình quý vị với Tiến Dũng rằng xe bằng điện không thể nào nó bền bằng xe bằng xăng. Ngay cả chúng ta sử dụng bất cứ một cái gì mà ở nhà quý vị bằng điện thì nó không thể nào bằng xăng. Máy cắt cỏ, xe máy điện không mạnh bằng máy xăng, tất cả mọi thứ mà nó không có bền nữa. Nhưng mà tại sao nó mắc như vậy? Đơn giản như thế này, quý vị. À, khi mà chuyển mình qua như vậy, Tí Dũng xin đưa quý vị cái xe, nói về cái xe Bô đi. Bô trong một thời gian xe điện họ làm và họ đã ngưng vì nó recall rất nhiều, và họ đã ngưng một thời gian, nhưng mà họ sẽ trở lại và sản xuất cái xe Bô. Bô là như của Chevrolet thì phải, và họ sẽ sản xuất lại với cái giá thị trường khoảng 27.000 cho một chiếc. Quý vị nhìn vào, đây là cái xe rẻ nhất mà chúng ta có thể mua được, mà Made in USA, xe Bolt. Nhưng mà trong khi đó, hãng GM đã hợp tác với lại một cái tập đoàn làm xe điện của Trung Quốc, tên là Wuling Mini EV. Và cái xe này làm thành phẩm ra, mà nó so sánh với xe Bolt của Mỹ đó, hình như 90, tức là nó gần như everything nó matching up giống như vậy. Tại vì nó được cái gọi là cố vấn của công ty GM, và GM và Chevrolet thì cũng giống nhau thôi. Và cái xe này chúng ta tưởng tượng nha, bán trên thị trường hiện tại bây giờ là 29.800 nhân dân tệ, mà tính ra tiền Mỹ chỉ có 4.100 đô một chiếc xe, mà trong khi đó chiếc xe Bolt so với chiếc xe Wuling Mini EV này đó là 90 nha, mà nó bán nó 27.000. Cái giá nó mắc tính ra mắc gần hơn 1/2%, 400-500%, 500%. Như vậy thì tôi thấy rằng wow, người Mỹ bắt đầu nói là xe mắc quá tôi không mua. Bởi vì sản xuất ra, cái vấn đề mà xe điện hiện tại giờ sản xuất ra rất nhiều, nhưng mà người mua không bao nhiêu, thì dĩ nhiên phải lỗ thôi. Trong cái đó tiền không bán xe sản phẩm nằm đó, tiền đâu trả nhân viên, phải mượn nợ, rồi trả nhân viên phải làm, mà cuối cùng nhân viên làm ra xe không ai mua, thì sẽ lay off nhân viên. Và cái chuyện lay off thì chắc chắn rằng hãng xe Ford một ngày gần đây chúng ta thấy sẽ lay off, bởi vì làm xe bán không được thì ai mà mua, thì không có điện, không có tiền là cash flow sẽ không có. Bởi vì đó là cái bản tin buồn mà do rằng hãng xe điện của Mỹ phải suy nghĩ một chút. Mặc dầu họ được đến khoảng 7.500 tiền thuế, và họ đánh thuế lên cái hãng xe xưởng của Trung Quốc. Một cái xe điện Trung Quốc vào Mỹ phải đánh thuế trên 27.5%, tức là trên dưới 27-28%. Nhưng mà một ngày nào đó Trung Quốc nói rằng chúng tôi dư xăng, đóng tiền thuế nhưng mà vẫn có thể vào Mỹ bán xe lời được. Lúc đó quý vị thấy rằng xe điện của Mỹ sẽ xuống người ta mua, hay là không biết lúc này người Mỹ có chịu mua hay không, nhưng mà chắc chắn giá nó sẽ rất rẻ. Sáng hôm nay thì phải biết rằng cái Model Y và Model 3 của Tesla cũng đã giảm giá bên Ấn Độ. Họ bắt đầu giảm giá từ từ, thưa quý vị. Hy vọng trong tương lai cái thị trường xe điện của Mỹ có một cái nhìn rộng hơn, một cái thoáng hơn và một cái rẻ hơn cái thị trường, thì hy vọng người dân Mỹ có thể chuyển qua mua xe điện, thưa quý vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì nói về cái bánh mì Subway đó thì thực sự mà nói thì Dũng Nghiêm nói theo ý kiến của Dũng Nghiêm thôi, thì đúng là bánh mì Subway tuy rằng nó cái cách làm của nó là nó để nhiều món cho mình, muốn ăn cái gì thì mình cứ chỉ vô người ta sẽ lấy, nhưng mà thực sự nó rất là khô khốc và nó không có tươi như là bánh mì Việt Nam mình, ăn sẽ rất là ngán. Thì bánh mì Việt Nam dù sao mình ăn quen rồi, và cái món bánh mì Việt Nam mình nó cũng đã có, nó là cái món ăn quen thuộc từ của Sài Gòn từ trước năm 75 cho đến giờ, và là cái món ăn không thể thiếu của người Việt Nam mình rồi. Thì khi mà quý vị nào muốn giúp đỡ cho công ty Subway, quý vị đổi tên để mà được ăn bánh mì Subway suốt đời, thì quý vị cũng nếu mà quý vị nào ăn quen rồi ghiền cái món này thì không sao, nhưng mà nếu quý vị nào chỉ cần đổi tên để được ăn mà quý vị chưa ăn lần nào thì quý vị suy nghĩ cho kỹ nha. Chứ nếu mà quý vị đổi tên mà phải ăn hoài là rất là ngán, đúng không Tiến Dũng? Mà bánh mì và bánh mì Sài Gòn á, thì Dũng Nghiêm thấy ngay cả người ngoại quốc cũng vậy, người nước ngoài khi mà vô Cali Sài Gòn Mall, Dũng Nghiêm thấy người ngoại quốc cũng ăn bánh mì Việt Nam mình cũng rất là nhiều đó Tiến Dũng, và nhất là bánh mì mà heo thì nữa, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, chính xác là như vậy. Thật sự ra thì Tiến Dũng cũng đã thường nói với vị đó, đây là một cái kinh nghiệm và một cái thương trường, và một cái ở trong các ngôi trường đặc biệt về kinh tế họ cũng đã chỉ với vị rất là nhiều, họ nói với vị rất là nhiều. Thưa quý vị, một cái thương mại chúng ta không phải là tính ra một cái analyze cái công việc chúng ta làm, một cái investment mới, vân vân. Thí dụ như một cái tiệm nhà hàng, một tiệm phở đi. Thứ nhất quý vị phải nói chắc chắn rằng cái món phở tôi rất là ngon, tôi chuẩn bị ra một cái tiệm phở là ngon thiệt sự. Rồi ra chúng ta phải mở tiệm phở ra ngon là người ta đến ăn đâu, chúng ta phải làm quảng cáo. Quảng cáo xong rồi vô cái tiệm, đôi khi cái tiệm nó ngon cỡ nào không cần biết, mà một cái người khách hàng vô mà phi phật ý về cái vệ sinh, phật ý về cái service, là chúng ta thấy là chúng ta bị ảnh hưởng rất nặng đến công việc chúng ta rồi. Nên cái gì cũng vậy, cái việc chúng ta làm một cái business chúng ta phải chỉnh rất là chỉnh chu. Giống như quý vị nào mà đã từng làm sous gia đó, chúng ta chuẩn bị tiếp ông sous bà sous đến nhà đó, quý vị tính toán như thế nào, ăn uống thì sao, ngăn nắp sao, chi tiết như thế nào, thì giống như chúng ta làm một cái business nó giống như vậy, cái thưa việc. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Cảm ơn Tiến Dũng rất nhiều. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý vị có một ngày còn lại thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai cũng trên làn sóng 11:60 AM.